gọi con vào đời không phải để làm điều gì, nhưng là để sống tình yêu. Tình yêu cao siêu quyền diệu là tình yêu Chúa đã một chiều. Thương con nên liều mạng sống để cho con mối tình sắc son. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lỡ lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi dân tộc Việt Nam cùng các dân tộc khác trên thế giới bước vào giai đoạn toàn cầu hóa, người dân Việt có hai phản ứng trái ngược. Một đàng người ta vui sướng vì được sánh vai với các cường quốc năm châu, nhưng đàng khác người ta lo lắng vì tinh thần trách nhiệm của mọi người đối với đất nước có đủ để giữ vững đất nước trong tiến trình toàn cầu hóa ấy không? Để trả lời câu hỏi này thật khó. Nếu trở lại các ngã đường Việt Nam, người đi đường dễ dàng nhận thấy một thái độ vô trách nhiệm. Từ quy mô lớn đến biểu hiện nhỏ, từ người già đến em bé, từ người giàu đến người nghèo, tinh thần trách nhiệm của người Việt Nam đối với đất nước, nếu không muốn nói là rất kém. Một ví dụ cụ thể, khi các nhân viên trong các công ty cầu đường được phép thi hành nâng cấp cơ sở hạ tầng, thì người ta lại thấy dường như kiến trúc thượng tầng trong tư duy của họ lại không được nâng cấp. Các con đường họ đào lên để sửa cống, chôn dây điện, dây cáp, sau khi xong việc, họ lắp lại một cách cẩu thả vô trách nhiệm. Có chỗ chỉ mưa một trận đã thụt xuống làm thành một hố sâu. Có chỗ lởm chởm ổ gà, ổ voi. Có chỗ bỗng dưng có cái gờ sắt trồi lên giữa đường, hoặc là cái thùng phi, hoặc một đám lá cây báo hiệu nằm giữa đường, có khi cả tháng. Trách nhiệm này thuộc về ai? Về những người quét dọn vệ sinh, về các công ty cầu đường, hay về cả một hệ thống giáo dục không biết giáo dục công dân một tinh thần trách nhiệm? Lại nữa, một bà mẹ sai đứa bé con của mình: "Con ơi, con mang rổ rác này hất ra đường, tí xe nó cán ra rồi người ta quét." Và đi trên đường chuyến xe du lịch gồm toàn các sinh viên đại học, sau khi ăn uống ca hát, họ gom rác vào một túi ni lông, ngó qua ngó lại trên đường, và rồi túi rác ấy nằm giữa đoạn đường xinh đẹp trống trải. Cứ như thế, các sự kiện xảy ra hàng ngày, và người ta cứ mãi hỏi, trách nhiệm này thuộc về ai, khi thấy đó chỉ là những chuyện nhỏ bé. Những chuyện lớn hơn về môi trường, về hệ thống giáo dục, về sinh mạng con người, câu hỏi trách nhiệm thuộc về ai thật là nhức nhối. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi lần nhìn vào bối cảnh đất nước Việt Nam, nhiều người lòng không khỏi quặn đau, day dứt vì thái độ vô trách nhiệm của ai đó với môi trường, với xã hội, với người đồng loại. Một thái độ đáng chê trách. Trong các sách tin mừng, Chúa Giêsu đã nhiều lần quở trách biệt phái và Pha-ri-siêu về thái độ vô trách nhiệm này. Thánh Luca kể, một lần kia, đang khi Đức Giêsu giảng dạy cho dân trong đền thờ và loan báo tin mừng, thì các thượng tế và kinh sư cùng các kỳ mục kéo đến và nói với người rằng: "Xin ông cho chúng tôi biết, ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai là người đã cho ông quyền ấy?" Đức Giêsu đáp: "Tôi cũng vậy. Tôi hỏi các ông một điều, xin nói cho tôi biết, phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta?" họ liền bàn tính với nhau. Nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta, thì toàn dân sẽ ném đá mình. Vì họ xác tín rằng ông Doan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời là, không biết. Đức Giê-xu liền bảo họ, tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Câu trả lời không biết của các thượng tế và các kinh sư cũng giống như câu trả lời tôi không biết, chúng tôi không biết về các sự kiện vụ việc diễn ra hàng ngày mà người dân Việt Nam thường nghe thấy. Đây là câu trả lời thiếu trách nhiệm và không bao giờ có một kết thúc có hậu. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn thái độ sống trong mùa chay mà Chúa mời gọi không phải là một thái độ vô trách nhiệm trong lối sống, trong lời nói, cũng như trong hành động cụ thể hàng ngày. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về chính mình trong tất cả mọi động thái. Vứt một chút rác đúng chỗ nơi công cộng, trả lời một cuộc điện thoại lịch sự trong nơi làm việc, nhường chỗ trên xe buýt cho phụ nữ mang thai, người già, em bé, đi đúng tuyến đường trên đoạn đường chật hẹp kẹt xe, tiết kiệm điện nước công cộng, gìn giữ của chung, vân vân. Đó là thái độ sống có trách nhiệm với tập thể, với đồng loại trong những chuyện cụ thể, rất thường tình và bé nhỏ, mà mỗi người phải suy nghĩ và điều chỉnh lại trong mùa chay thánh này. Lạy Chúa Giê-xu mến yêu, cuộc đời con người chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành hữu ích cho tha nhân. Cuộc đời vô nghĩa là vô dụng đối với anh em. Vì thế, Chúa vẫn mời gọi con hãy có trách nhiệm với tha nhân. Chúa muốn con hãy lãnh lấy trách nhiệm phục vụ tha nhân. Xin cho con biết học nơi Chúa, sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc đồng loại. Xin đừng bao giờ để con nại vào nghi nan, để lẩn trốn trách nhiệm, để sống dửng dưng trước các biến cố cuộc đời. Lạy Chúa, Chúa luôn đi bước trước trong tình yêu. Xin cho chúng con cũng biết đi bước trước trong việc xây dựng cộng đồng nhân loại ngày càng tốt đẹp hơn. Amen.
Sứ mạng con vào đời chính là lời mời tình yêu. Sứ mạng loan báo hồng ân. Đời con ra đi một lần để tình Chúa sang mãi vô ngần. Thân con nên lời nhân chứng, lời tình yêu Chúa đã khắc ghi. Con sinh ra từ tình yêu Ngài, con lớn lên trong vòng tay Chúa. Ngài mở đường dẫn lối con đi, vượt bao khó nguy. Dù nhiều khi đời con lớn lầm, Chúa vẫn âm thầm tài tạo trong con niềm vui sự sống, để con hết tâm sống cho một tình yêu.